tâm tạo thôi. Cho nên đôi khi chỉ dùng cái chữ thức mà nó lại tùy theo là cái tâm của mình nó ở trong một cái tạo tác như thế nào, cho nên gọi là nghiệp. Thí dụ tâm đó là tâm dữ, thì lúc bây giờ nó hiện ra cái giấc mơ dữ. Tâm đó là tâm hiền, nó hiện ra giấc mơ hiền. À, vậy, thành ra cái dữ cái hiền nó kêu là nghiệp. Còn cái xuất hiện ra đó, ở trong giấc mơ, một cái giấc mơ nó kêu là thức. Thành ra gọi là nghiệp thức. Thì khi mà mình chết đó, là mình chết cái đời này, cái quả báo của đời này. Trong đời sống của mình tạo ra, và trong nhiều kiếp sống mình còn nhiều cái nhân, nhiều cái nghiệp nó chưa thành quả. Cho nên ngay cái lúc mà mình xả cái thân này đi á, thì các cái lực nghiệp đó mà nó chưa có được thành quả đó, nó mới tranh nhau để nó thành. Thành ra cái niệm nào mà nó khởi lên vào cái lúc mình chết, lúc lâm chung á, thì mình sẽ thành cái đó. Cho nên nó mới có những cái trường hợp mình làm thiện suốt đời mà cái lúc mình thở ra đi luôn, tự nhiên mình khởi lên một cái tâm ác, thì các cái nghiệp thiện của mình nó ngưng lại, nó không thể thành quả được, nó bị chặn lại. Và những cái tâm ác, cái nghiệp ác của mình nó mượn vô cái hình ảnh ác của lúc cuối cùng nó len lên trước, nó ra trước, nó thành quả trước, nó kéo mình vào địa ngục. À, thế thì nếu ai mà có con mắt thiên nhãn, người đó nhìn thấy cái người này cả đời làm thiện, tự nhiên lúc chết sinh địa ngục, người đó vào chứ không có nhân quả. Đức Phật nói là những kẻ đó không có một cái thiên nhãn viên mãn, chỉ thấy được một đời thôi. Cho nên các người ở bên Ấn Độ, các nhà tu khổ hạnh, họ tu hạnh chó, hạnh bò. Lý do tại sao? Cũng do như vậy. Họ tu thiền định của họ. Họ xa bỏ tất cả. Họ tu thiền định theo lối họ, rồi họ chứng được thiên nhãn. Họ chứng được thiên nhãn nhưng mà chỉ một đời thôi. Tùy theo cái lực của thiền định sâu đến mấy, và tùy theo cái chứng kiến đó, nó mới chứng được mình. Còn đây nó chỉ mới gọi là thông thôi. Họ chứng được một đời. Thì cái người đó họ nhìn thấy có con bò. Cái con bò đó nó chết đi một cái, nó sinh cõi trời. Cái người đó thấy như vậy, cái họ nghĩ là vậy, mình muốn sinh cõi trời, mình phải làm giống con bò. Cho nên họ tu hạnh bò. Có người thấy con chó, cho nên tu hạnh chó. Tức là con bò sống làm sao, người đó người ta sống y như vậy. Con chó nó sống như thế nào, nó ăn cái gì, người đó sống và ăn như vậy. Thì tại sao mà có những nhà khổ hạnh tu như vậy? Thì trong kinh Phật nói là lý do là vậy. Lý do là họ tu có sức định, có nhìn thấy cái đời sau, nhưng chỉ thấy có một đời. Và không thấy những cái đời trước, chỉ thấy cái đời hiện tại. Là do bởi vì tại sao con bò mà sinh cõi trời? Là bởi vì trong đời trước á, cái người đó làm thiện nhưng mà có thể gặp một cái nghiệp cận tử nghiệp, cái phút cuối cùng lâm chung á, thấy con bò thèm thịt bò cái đời kiếp này nó làm thân con bò. Thì khi nó cái quả báo của nó hết thì cái nghiệp thiện của đời trước á, nó thành quả, cho nên sinh cõi trời. Thì những người mà người ta có được cái thiên nhãn thông á, người ta không có được cái thấy rõ như vậy á, thì tự nhiên là người ta phát sinh tà kiến. Người ta thấy một cái nguyên tắc sai. Người ta không thấy là chân lý thực sự nó như thế nào. Có nhiều vị họ nói vậy. Họ bảo là mình cứ sống đi. Đến chừng 8.000 kiếp này nọ thì ai cũng đắc niết bàn hết á. Thì tại sao những người đó họ nói như vậy? Thì Đức Phật mới trả lời. Bởi vì những người đó nó có thiên nhãn. Cái lực nó chỉ đến 8.000 kiếp thôi. Họ không thấy qua được 8.000 kiếp nữa. Qua khỏi đó họ thấy nó không có gì hết nữa. Thì họ bảo là ai cũng vậy hết á. Làm thiện, làm ác, làm gì cũng vậy. Cứ việc làm đi. sống sao đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh gì, nhưng mà cứ đến 8.000 kiếp là không còn cái gì nữa hết đó. Gọi là niết bàn. Thành ra chính vậy mà thời Đức Phật mới nói ra nhiều cái tà kiến trong thời đó. Họ không có thấy đúng, không phải là chứng kiến. Lý do là có nhiều người tu tập nhưng chưa đủ sức thấy rõ hết mà đã cho những điều mình thấy là đúng. Đó, thì mình biết như vậy. Cho nên giờ mình mới nhận xét lại là từ cái chỗ đó đó. Ở trong đạo Phật nói là thực ra đó là cái đời sống này của mình á nó chấm dứt đi, thì bắt đầu á cái nghiệp thức nó đi, thì khi mà cái nghiệp thức á nó tiếp tục để nó tái sinh á thì bao giờ nó cũng phải, khi mà mình bảo mình thường nghe cái chữ gọi là chung ấm thân á, tức là nó khi mà cái tâm thức nó thoát ra khỏi cái thân này một cái thì tự động nó như giấc mơ, nó thấy nó có, nó thấy nó có thân tướng, nó thấy nó có tâm. Nhưng mà lúc bây giờ nó không có biết rằng nó sẽ đi về đâu, nó sẽ là cái gì. Mà nó không biết thế nào là lợi hại hết. Thì lúc đó cái năng lực của nghiệp nó chiêu cảm, nó thu hút nhau. Nhưng mà bao giờ cái đó là cái giải thích nó theo cái nghĩa của bên thanh văn làm căn bản tiểu thừa đó. Còn cái nghĩa đại thừa duy thức á, thì bao giờ một cái tâm thức á, khi mà nó bắt đầu cái nghiệp thức để nó đi đầu thai á, thì dĩ nhiên rằng là nó cũng phải mang theo một cái y báo của nó hết á. Trong cái nghĩa của thanh văn, cái nghĩa của tiểu thừa đại thừa công nhận chung á, là chỉ công nhận cái thân chung ấm, tức là cái chứng báo. Thế là theo đạo Phật nói là nếu mà cái nghiệp thức đó nó phải sinh vào làm thân con bò á, thì ngay cái lúc đó nó mang cái thân con bò luôn, tức là cái chứng báo nó hiện ra. Nếu nó sinh là con người á thì nó mang thân con người. Nếu nó sinh làm địa ngục á thì nó đi thẳng xuống địa ngục bằng một cái thân mà sẽ bị nung đốt ở trong đó. Thành ra có thể nói là nó mang ngay khi mà cái thân xác của mình chết, thần thức nó rút ra khỏi cái thân này một cái, và nó bị cái nghiệp lực chiêu cảm một cái, nghiệp lực thu hút lẫn nhau, là nó mang ngay cái thân tương ưng với cái nghiệp đó. Thì đó mới là chứng báo. Thực sự theo duy thức học á, thì nó có luôn cái cảnh giới của nó. Thí dụ mình nằm mơ, không bao giờ mà chỉ có một cái thân của mình, mà phải có một cái cảnh giới trong đó, cái thân nó hiện ra. À, bao giờ cũng như vậy. Nhưng mà có một điều mình nhận xét đó, là đôi khi cái thân ở trong giấc mơ của mình á, thì có ai mà nằm ngủ mơ thấy mình là con chó hay con bò không? Chắc điều này hiếm lắm ạ. Nhưng mà thông thường khi mà nó còn là giấc mơ á, thì cái nghiệp thức con người ấy, nó còn sống động, nó còn làm chủ ấy. Cho nên thông thường mình thấy mình luôn luôn là con người. Nhưng cái lúc mình chết ấy, thì cái nghiệp thức con người này ấy, là rút lui rồi, hết nhiệm kỳ rồi. Lúc bây giờ nếu cái nghiệp thức mà của súc sinh ấy, nó làm chủ ấy, là nó mang cái thân nó luôn. Thì mang thân như vậy ấy, thì nó có luôn cái cảnh của nó là ở trong một cái chuồng bò hay này nọ đó, ở trên mặt đất này, nó ở một cái nhà nông trại nào hay gì, nó có luôn cái cảnh đó, nó có cảnh và nó đi đến với nhau. Cho nên đối với duy thức học á, không phải là cái đi đầu thai là mình chỉ có mang cái thân chính báo đi đầu thai, mà nó có cái cảnh giới của mình nữa, nó có cái đó nữa. Thành ra cộng nghiệp của chúng sinh á, chúng sinh nó đều có nghiệp con người á. Con người nó phải đi trên mặt đất, nó phải có cái bầu không khí, nó phải có một cái khoảng cách xa để nó thấy, để nó nghe, và nó phải có mũi lưỡi để nó tiếp xúc thân đó. Nó phải có cái đó, nghiệp con người nó vậy. Thành ra bắt buộc nó phải có cái cảnh bên ngoài. Khi có thân đó là phải có cảnh bên ngoài. Mà mỗi một con người mình á, cái thân nó là chứng báo, cái cảnh nó là y báo, Tức là cái quả báo mình nương vào đó để cái chính báo nó xuất hiện là cái thế giới xung quanh. Rồi mình có cùng nghiệp với nhau, cho nên cái đó nó hợp lại với nhau, nó cộng lại với nhau. Cái mặt đất này á, đối với lại duy thức học, nó chỉ do tâm nghiệp thức của chúng sinh nó hiện ra thôi. Nhưng mà nó bằng rất nhiều chúng sinh, vô lượng chúng sinh cộng lại thì cái mặt đất này nó xuất hiện. Thành ra một người mất đi rồi á, người đó mất đi, người đó sinh ra, sinh vào cái thế giới khác, thì người đó lấy đi mất cái lực y báo đi. Nhưng cái mặt đất nó vẫn còn có. Người ta hỏi là tại sao? Là mặt đất nó còn có là nó do cộng nghiệp của những người còn lại và những người sẽ sinh. Thành ra đó là cái ý nghĩa duy tâm.